thư ở trong túi nó. Trời tru đất diệt cái thằng điên này. Cơn giận nặng nề của người Tây Ban Nha đang trào lên, làm anh mất cả bình tĩnh và sự vui tính thường có. Chỉ thiếu chút nữa nó sẽ làm cho anh trở nên mù quáng. Massa mắt nhìn vào bản đồ, buồn rầu lắc đầu, trong khi những người lính gác đưa Gomez và Andres ra ngoài. Những người lính gác lấy làm thích thú khi nghe thấy Massa bị chửi rủa, nhưng nói chung họ thất vọng về cái trò hôm nay. Họ đã được chứng kiến những trò hay hơn nhiều. Andre Massa không để ý đến lời chửi rủa của hai người. Biết bao nhiêu người cuối cùng đã chửi rủa ông. Ông bao giờ cũng thành thật thương hại họ thực sự như những con người. Ông vẫn luôn luôn tự nhủ với mình điều đó là một trong những tư tưởng chân thật cuối cùng ông ta đã có và còn giữ lại được. Ông ngồi đó, râu và mắt tập trung cả vào chiếc bản đồ. Chiếc bản đồ mà thực ra ông không bao giờ hiểu hết, với những nét vẽ màu nâu của những đường viền tinh vi và cùng chung một trung tâm điểm như một màn nhện. Theo những đường viền đó, ông có thể phân biệt được cao điểm và thung lũng. Nhưng ông không bao giờ thực sự hiểu được tại sao cái này lại là một cao điểm, cái kia lại là một thung lũng. Nhưng tại Bộ Tổng Tham mưu do chế độ ủy viên chính trị, nhân danh Tổng Chính ủy các lữ đoàn quốc tế, ông có quyền can thiệp, nên ông thường lấy ngón tay chỉ vào một điểm nào đó, có khoanh tròn bằng một nét vẽ nhỏ, màu nâu, có đánh số giữa những vệt xanh của rừng, có những nét chạy ngang, chỉ những con đường chạy dọc, những con sông ngoằn ngoèo và nói, đây, đây là điểm yếu. Gan và Copic là những nhà hoạt động chính trị có nhiều tham vọng sẽ đồng ý, và sau đó những con người không bao giờ được trông thấy tấm bản đồ nhưng được nghe nói về số ngọn đồi đó trước khi rời khỏi căn cứ xuất phát và được chỉ cho trông thấy những chỗ đất đào trên ngọn đồi đó. Những người ấy sẽ leo lên sườn đồi để tìm thấy cái chết hoặc sẽ bị những khẩu súng máy đặt trong những bụi cây ô liu chặn lại và không bao giờ lên được tới nơi. Hoặc ở những mặt trận khác, họ có thể dễ dàng leo lên tới nơi nhưng cũng chẳng thấy hơn trước được thêm cái gì cả. Nhưng khi Massa đặt ngón tay lên chiếc bản đồ tại ban tham mưu của Gonzer, thì những bắp thịt ở quai hàm của vị tướng đầu có nhiều sẹo, mặt trắng đó cứng lại và ông nghĩ, Andre Massa, tao sẽ bắn chết mày trước khi để mày thò cái ngón tay xám xịt, thối tha của mày vào một chiếc bản đồ của tao. Mày đáng bị nguyền rủa muôn đời, vì mày cứ can thiệp vào những việc mày không biết gì cả, làm chết mất biết bao nhiêu là người. Mày cứ việc nghi ngờ, xúi dục can thiệp, tố cáo và tàn sát ở nơi khác đi, nhưng mày hãy để yên ban tham mưu của tao. Nhưng đáng lẽ nói thế thì Gonzer lại chỉ ngã người ra đằng sau, lánh xa cái khối thịt đang cúi xuống, các ngón tay đang chỉ trỏ, cặp mắt xám lờ đờ, bộ ria màu bạc xám và hơi thở nặng mùi, rồi nói, vâng, đồng chí Massa, tôi đã thấy cái điểm của đồng chí, tuy nhiên điểm đó chọn không đúng và tôi không đồng ý. Đồng chí có thể vượt qua đầu tôi mà làm, nếu đồng chí muốn. Vâng, đồng chí có thể nêu lên thành một vấn đề đảng như đồng chí nói, nhưng tôi không đồng ý. Và lúc này Andre Massa ngồi làm việc với tấm bản đồ của ông trên cái bàn trơ trọi với ánh sáng gay gắt của một bóng đèn điện, không có gì treo trên đầu. Chiếc mũ nồi rộng vành kéo về phía trước để che mắt và chiếu theo bản sao lệnh tấn công. Ông chậm chạp, thận trọng và khó nhọc tìm trên bản đồ và đánh dấu lại như một viên sĩ quan trẻ tuổi làm bài ở một trường sĩ quan tham mưu. Ông đã đi vào chiến tranh. Trong đầu óc của ông đang chỉ huy quân đội, ông có quyền can thiệp và ông cho quyền đó có nghĩa là chỉ huy. Và vì thế ông ngồi đó với bức thư của Robert Jordan gửi cho Gonzer bỏ trong túi. Còn Gomez và Andres thì đợi ở ngoài phòng gác. Và Robert Jordan thì nằm ở trong rừng bên trên chiếc cầu. Thực ra cũng không có gì là chắc chắn nếu kết quả công tác của Andres khác đi. Nếu anh và Gomez được tiếp tục đi không bị Andre Massa ngăn trở. Ở ngoài mặt trận không một ai có đủ thẩm quyền để bãi bỏ một cuộc tấn công. Quân máy đã chạy từ lâu rồi, bây giờ không thể bỗng chốc hãm lại được nữa. Trong mọi trận tác chiến, dù quy mô gì đi nữa, vẫn có một sức ì lớn. Nhưng một khi sức ì đó được khắc phục và sự chuyển động đã bắt đầu rồi, thì dừng nó lại cũng khó khăn như khởi động được nó. Nhưng đêm hôm đó, ông già đội mũ nồi kéo về đằng trước còn đang ngồi ở bàn với tấm bản đồ, thì cửa mở và nhà báo Nga Cát Cốp bước vào cùng với hai người Nga khác, mặc thường phục khoác áo da và đội mũ cách két. Viên hạ sĩ thường trực ngần ngừ đóng cửa lại. Cát Cốp là người có trách nhiệm đầu tiên hắn đã liên lạc được.
Đồng chí Massa, Cát Cốp nói với cái giọng lè nhè khinh bỉ một cách lễ độ của anh và mỉm cười để lộ ra bộ răng súng.
Massa đứng dậy.
Đồng chí Cát Cốp, ông nói, đồng chí đang chuẩn bị cuộc tấn công đó hả?
Cát Cốp hất hàm về phía chiếc bản đồ, nói một cách hỗn xược.
Tôi đang nghiên cứu.
Massa trả lời.
Đồng chí phụ trách cuộc tấn công à? Hay là Gonzer?
Cát Cốp nhẹ nhàng hỏi.
Tôi chỉ là một chính quỷ như đồng chí đã biết.
Massa bảo.
Không.
Cát Cốp nói.
Đồng chí khiêm tốn quá. Đồng chí thực sự là một vị tướng. Đồng chí có cả bản đồ, có cả ống nhòm quân sự.
Nhưng đồng chí Massa này, có phải trước kia đồng chí đã có lần là thủy sư đô đốc phải không?
Tôi là pháo thủ.
Massa nói. Đó là một lời nói dối. Thực ra khi nổ ra cuộc nổi loạn, ông ta là trưởng kho, nhưng bây giờ thì ông luôn luôn cho rằng mình trước đây là một pháo thủ.
À, tôi cứ tưởng khi đó đồng chí là một trưởng kho.
Cát Cốp nói, tôi ghi nhớ sự việc bao giờ cũng sai, đó là đặc điểm của nhà báo đấy. Hai người Nga kia không tham gia vào câu chuyện, cả hai nhìn qua vai Massa vào chiếc bản đồ, thỉnh thoảng lại nhận xét với nhau bằng tiếng của họ. Massa và Cát Cốp sau câu chào đầu tiên nói với nhau bằng tiếng Pháp.
Không nên đưa những sự việc sai lên báo Pravda.
Massa nói. Ông nói sẵn giọng để tự củng cố tinh thần. Cát Cốp luôn luôn chăm chọc ông. Chữ Pháp là xì hơi. Cát Cốp làm ông khó chịu và phải giữ miếng. Khi Cát Cốp đã nói thì thật khó mà nhớ ra được tầm quan trọng của việc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp đã cử ông André Massa tới đây. Cũng khó mà nhớ ra được rằng ông là bất khả xâm phạm. Cát Cốp luôn luôn có vẻ đụng chạm đến ông bất cứ lúc nào cũng được. Lúc này Cát Cốp nói, tôi thường vẫn chữa lại trước khi gửi bài về cho báo Pravda. Trên báo Pravda thì hoàn toàn chính xác. Này đồng chí Massa, đồng chí có nghe thấy nói gì về một bức thư của một nhóm partisan của chúng ta hoạt động về phía Segovia gửi cho Gonzer không? Ở đó có một đồng chí người Mỹ tên là Jordan mà chúng tôi cần được biết tin. Có báo cáo rằng sau phòng tuyến của bọn phát xít có đánh nhau, có thể đồng chí đó có gửi thư cho Gonzer.
Một người Mỹ à?
Massa hỏi. Andres nói là một anh chàng Ingalls mà.
À, ra là như thế. Ra ông đã lầm. Nhưng mà tại sao những thằng ngu ngốc đó lại đến hỏi ông?
Dân. Cát Cốp nhìn Massa một cách khinh bỉ. Một đồng chí Mỹ trẻ tuổi, trình độ chính trị còn non, nhưng rất am hiểu về người Tây Ban Nha và có nhiều thành tích chiến đấu du kích rất giỏi.
Thôi, đồng chí Massa, đồng chí đưa cho tôi bức thư, nó bị giữ lại đã khá lâu rồi đó.
Thư nào?
Massa hỏi.
Đó là một câu hỏi rất ngu xuẩn và ông biết thế, nhưng ông không thể nhanh chóng thừa nhận rằng mình đã sai lầm như vậy được, và ông hỏi thế để đẩy lùi cái giờ phút nhục nhã lại.
Bức thư của đồng chí Jordan đã gửi cho Gonzer ở trong túi áo đồng chí ấy.
Cát Cốp nói qua hàm răng súng. André Massa thò tay vào túi và đặt bức thư lên bàn. Ông nhìn trừng trừng vào mắt Cát Cốp.
Được rồi, ông sai. Và bây giờ ông không thể làm gì được, nhưng ông sẽ không chịu nhục.
Cả giấy thông hành nữa.
Cát Cốp nhẹ nhàng nói.
Massa đặt tờ giấy thông hành bên cạnh bức thư.
Đồng chí hạ sĩ.
Cát Cốp gọi bằng tiếng Tây Ban Nha.
Viên hạ sĩ mở cửa vào. Hắn liếc nhanh nhìn André Massa. Ông ta cứ trừng mắt nhìn lại như một con lợn lòi già bị chó săn đuổi dồn đến chỗ cùng. Mặt Massa không lộ ra một vẻ sợ hãi hay sỉ nhục nào. Ông chỉ thấy tức giận và ông chỉ tạm thời bị bí thế. Ông biết rằng những con chó này không thể nào cắn ông được.
Đưa những cái này cho hai đồng chí ở trong phòng gác và dẫn họ đến chỉ huy sở tướng của Gonzer.
Các cốp nói, đã chậm quá rồi đấy. Viên hạ sĩ đi ra và Masa nhìn theo, rồi nhìn các cốp. Đồng chí Masa, các cốp nói, tôi sẽ để ý nghiên cứu xem đồng chí bất khả xâm phạm đến mức nào. Masa nhìn thẳng vào mặt các cốp và không nói gì cả. Và đồng chí cũng đừng giở trò gì với viên hạ sĩ đấy. Các cốp nói tiếp, không phải viên hạ sĩ đâu. Tôi gặp hai người kia ở trong phòng gác và họ đã nói chuyện với tôi. Đó là một điều nói dối. Tôi mong rằng mọi người bao giờ cũng sẽ nói chuyện với tôi. Điều này thì thật, tuy rằng chính viên hạ sĩ đã nói. Các cốp vẫn tin tưởng rằng thái độ dễ gần gũi của anh có thể đem lại những điều tốt và tin tưởng rằng những sự can thiệp nhằm một mục đích có thể có tác dụng cảm hóa con người. Đó là điều duy nhất mà các cốp không bao giờ giễu cợt. Đồng chí biết không, khi tôi ở Liên Xô, người ta đã viết thư cho tôi về tòa báo Pravda khi có một việc bất công xảy ra ở một thành phố tại Azerbaijan. Đồng chí có biết chuyện đó không? Họ bảo các cốp sẽ giúp chúng ta. Andre Masa nhìn các cốp, mặt không lộ ra một vẻ gì ngoài sự giận dữ và căm ghét. Trong đầu óc ông lúc này không có một ý nghĩ gì khác ngoài ý nghĩ các cốp đã làm một việc chống lại ông. Được rồi, các cốp có thế lực và có tất cả mọi thứ, nhưng hãy coi chừng. Đây là một việc khác, các cốp nói tiếp, nhưng cũng vẫn là cùng một nguyên tắc đó thôi. Đồng chí Masa, tôi sẽ nghiên cứu xem đồng chí bất khả xâm phạm đến mức nào. Tôi rất muốn biết liệu có thể đổi tên cái nhà máy chế tạo máy kéo đó được không? Andre Masa không nhìn các cốp nữa và nhìn xuống tấm bản đồ. Anh bạn trẻ Jordan nói gì thế? Các cốp hỏi Masa. Tôi không đọc. Andre Masa nói. Và bây giờ thì yêu cầu anh để cho tôi yên. Đồng chí các cốp. Tốt. Các cốp nói. Tôi xin để đồng chí ngồi lại với những công việc quân sự của đồng chí. Các cốp bước ra khỏi phòng và đi lại phòng gác. Andres và Gomez đã đi khỏi. Các cốp đứng đó một lúc, nhìn lên con đường và những đỉnh núi xa xa đang hiện ra trong ánh sáng đầu tiên màu xám của buổi sáng. Chúng ta phải lên đó ngay. Các cốp nghĩ, bây giờ thì sắp sửa rồi. Andres và Gomez lại phóng mô tô trên đường và trời đang sáng dần. Lúc này Andres lại nắm chặt lấy phía sau cái yên đằng trước, trong lúc chiếc mô tô leo lên con đường có nhiều chỗ ngoặt dòng dèo. Trong màn sương mù mờ mờ xám trải ra trên đỉnh đèo, anh cảm thấy chiếc mô tô phóng nhanh dưới người anh, rồi rít lên và dừng lại. Hai người đứng bên chiếc xe mô tô trên một đoạn đường dài, dốc và ở trong rừng, bên trái họ có những chiếc xe tăng che kín bằng cành thông. Nơi đây khắp cánh rừng đều có quân đội. Andres trông thấy những người vác những đòn cán dài trên vai. Ở bên phải, ba chiếc xe tham mưu đổ dưới cây, cách xa đường cái. Có những cành cây dựng ở bên xe và những cành thông khác che trên mui. Gomez đẩy chiếc mô tô lại gần một trong ba chiếc xe đó. Anh dựng xe vào một cây thông rồi nói với người lái xe đang ngồi bên cạnh xe, lưng dựa vào một gốc cây. Tôi sẽ đưa đồng chí đến đó. Người lái xe nói, cho cái mô tô của đồng chí vào chỗ khuất, rồi lấy những cái này mà che đi. Hắn chỉ vào một đống cành cây đã chặt sẵn. Mặt trời đã lấp ló qua những cành thông cao. Andres và Gomez đi theo người lái xe. Anh tên là Vicente. Luồn qua các cây thông, vượt qua con đường, lên một chỗ dốc, đến cửa một cái hầm. Từ nóc hầm có những đường dây điện thoại chạy lên phía sườn núi, cây mọc tùm. Họ đứng ở ngoài, trong khi người lái xe đi vào, và Andres khâm phục ngắm nhìn kiến trúc của cái hầm trông như một cái lỗ ở sườn núi, không có đất dụng bừa bãi xung quanh. Nhưng từ cửa hang nhìn vào thì thấy vừa sâu vừa rộng. Người ở trong đi lại tự nhiên không cần phải cúi đầu. Dưới mái hầm có những phiến gỗ lớn chống đỡ. Vicente, người lái xe đi ra. Đồng chí ấy ở trên kia, chỗ quân ta đang rải ra để chuẩn bị tấn công. Hắn nói, tôi đã đưa cho đồng chí tham mưu trưởng của đồng chí đó rồi. Đồng chí ấy đã ký nhận. Đây. Hắn đưa cho Gomez chiếc phong bì ký nhận. Gomez đưa lại cho Andres. Anh nhìn chiếc phong bì rồi bỏ vào trong áo. Tên đồng chí ký nhận là gì? Anh hỏi.
Duvan,
Vicente nói.
Tốt.
Andres nói, đồng chí đó là một trong số ba người tôi có thể trao thư được. Chúng ta có cần phải chờ đợi trả lời không?
Gomez hỏi Andres.
Có lẽ nên chờ thì hơn. Tuy rằng có trời biết là tôi sẽ tìm thấy đồng chí Ingalls và các anh em khác sau trận đánh cầu ở đâu cho được.
Lại đây với tôi,
Vicente nói. Chờ đồng chí đại tướng trở về, tôi sẽ lấy cà phê cho anh. Hẳn là anh đói.
Chà, những chiếc xe tăng,
Gomez bảo anh. Họ đi qua những chiếc xe tăng sơn màu đất bùn, có cành cây che kín. Mỗi chiếc xe có hai vệt hằn sâu trên đám lá thông vạch rõ chỗ những chiếc xe đó đã rẽ từ trên đường xuống. Những khẩu súng 45 ly trên xe tăng chĩa ngang thò ra trong đám cành cây, và những người lái xe tăng, những người điều khiển súng mặc áo da và đội mũ độn, ngồi dựa lưng vào gốc cây hoặc nằm ngủ trên mặt đất.
Đây là lực lượng dự bị,
Vicente nói. Cả bộ đội kia cũng là lực lượng dự bị. Anh em mở đầu cuộc tiến công đã ở cả trên kia rồi.
Nhiều quá,
Andres nói.
Phải,
Vicente nói. Cả một sư đoàn đấy. Trong hầm, Duvan cầm bức thư đã mở của Robert Jordan trong tay trái, liếc nhìn chiếc đồng hồ cũng đeo ở cổ tay trái, đọc lại bức thư lần thứ tư. Mỗi lần đọc xong, ông lại thấy mồ hôi ở nách chảy ra ròng ròng xuống mạng sườn. Ông nói vào máy điện thoại.
Cho tôi vị trí Segovia vậy. Đồng chí đó đi rồi à? Cho tôi vị trí Avila.
Ông tiếp tục gọi điện thoại, chẳng ăn thua gì. Ông đã hỏi cả hai lữ đoàn. Gonzer đã đi lên kiểm tra công việc chuẩn bị cho cuộc tấn công và đang đi đến một đài quan sát. Ông gọi đài quan sát, nhưng Gonzer không có đó.
Cho tôi đội phi cơ một,
Duvan nói. Ông đột nhiên quyết định lãnh lấy tất cả trách nhiệm. Ông sẽ lãnh lấy trách nhiệm ra lệnh ngừng tất cả lại, không thể tung quân ra đánh một trận bất ngờ vào một kẻ địch đang chờ đợi cuộc tấn công đó. Không thể làm thế được. Như thế chỉ là nướng quân mà thôi. Không thể được, không được làm thế. Dù sao đi chăng nữa họ có thể bắn ông nếu họ muốn. Ông sẽ gọi thẳng đến trường bay và ra lệnh bãi bỏ cuộc ném bom. Nhưng nếu đây chỉ là cuộc tấn công để cầm chân địch thì sao? Giả sử như ta chỉ có nhiệm vụ thu hút tất cả những vũ khí và quân đội của chúng nó đến đây thì sao? Giả sử là nhằm mục đích như vậy. Không bao giờ ai lại bảo cho ta biết được rằng đây là một cuộc tấn công để dụ địch khi ta chỉ huy cuộc tấn công đó. Thôi không gọi đội phi cơ một nữa. Ông bảo người giữ điện đài. Cho tôi đài quan sát của lữ đoàn 69. Ông vẫn còn đang gọi thì nghe những tiếng đầu tiên của máy bay. Đúng lúc đó ông liên lạc được với đài quan sát.
Tôi đây,
Gonzer điềm tĩnh nói. Ông đang ngồi tựa lưng vào bao cát, chân chống vào một hòn đá, một điếu thuốc lá trễ trên môi dưới. Và trong khi nói, ông nhìn lên qua vai mình. Ông đang nhìn những chiếc phi cơ bay từng tốp ba chiếc một, màu trắng bạc bay ầm ầm trên trời, từ phía sườn núi đằng xa bay tới. Từ nơi những tia nắng đầu tiên của ban mai đang rực sáng, ông nhìn những chiếc phi cơ bay tới, đẹp và sáng loáng trong ánh mặt trời. Ông trông thấy đôi vòng sáng ở chỗ mặt trời chiếu vào cánh quạt trong lúc phi cơ bay tới.
Phải,
ông nói vào máy điện thoại bằng tiếng Pháp, vì Duvan đang nói ở đầu dây bên kia.
Chúng ta hỏng rồi.
Phải, như mọi lần.
Phải,
thật đáng tiếc.
Phải.
Thật đáng tiếc là thư đến chậm quá. Mắt ông đầy vẻ tự hào nhìn đoàn phi cơ bay tới. Bây giờ ông đã trông thấy những dấu hiệu màu đỏ trên cánh và ông nhìn theo những chiếc phi cơ đang rầm rộ quay về, đều đều tiến lên. Đúng là phải như thế. Đây là những phi cơ của chúng ta. Chúng đã được trục lên tàu thủy đưa từ Hắc Hải qua eo biển Marmara, qua eo biển Dardanelles, qua địa Trung Hải tới đây, và tới nơi đã được triều mến, hạ xuống ở Alicante, lắp lại một cách khéo léo, rồi đem ra thử thấy hoàn hảo. Và lúc này chúng đang bay một cách rất chính xác, thành hình những chữ V chặt chẽ và rõ nét. Chúng bay cao và loang loáng màu bạc trong ánh mặt trời buổi sáng, để tới nơi phá tan những đỉnh núi kia, và làm nổ tung núi lên, để cho chúng ta có thể tiến qua được. Gonzer biết rằng một khi những chiếc phi cơ đó đã bay qua trên đầu
và tiếp tục bay đi thì bom sẽ rơi, trông như những con cá heo trên không. Và khi đó những đỉnh núi sẽ nổ tung lên thành những đám mây rồi biến mất trong một đám mây lớn mù mịt. Rồi xe tăng sẽ ầm ầm bò lên hai sườn núi kia, theo sau là hai lữ đoàn của ông. Và nếu đây là một sự bất ngờ, thì họ sẽ có thể tiếp tục tiến xuống bên kia sườn núi, tiếp tục leo lên, vượt qua, dừng lại, quét sạch và phải giải quyết nhiều thứ, làm nhiều việc một cách thông minh với sự trợ lực của xe tăng chạy đi chạy lại bắn yểm hộ. Còn những xe tăng khác thì đưa những quân đội tấn công tiến lên nữa. Vượt lên, vượt qua, thọc sâu vào nữa. Mọi việc sẽ diễn ra như thế đó nếu không có sự phản bội và nếu tất cả đã làm tròn nhiệm vụ. Có hai đỉnh núi kia, có những xe tăng tiến lên và có hai lữ đoàn thiện chiến của ông sẵn sàng tiến ra khỏi rừng. Và bây giờ phi cơ đã tới. Mọi việc ông phải làm, ông đã làm đúng. Nhưng trong lúc nhìn phi cơ, lúc này đã tới gần đỉnh đầu. Ông thấy nôn nao vì nghe đọc thư của Jordan qua điện thoại. Ông biết rằng ở trên hai đỉnh núi kia không có một ai cả. Có lẽ chúng nó đã rút cả xuống mé dưới một chút trong những chiến hào hẹp để tránh mảnh bom, hoặc chúng đã nấp vào trong rừng cây. Và khi phi cơ ném bom bay qua, chúng sẽ trở lại đỉnh núi với súng máy, súng liên thanh và súng bắn xe tăng. Theo lời Robert Jordan, đã được chuyển qua con đường lên tới đó, và thế lại thêm một cuộc tàn sát nữa. Nhưng đoàn phi cơ lúc này bay tới, tiếng vang động in tai và bay theo kế hoạch đã ấn định. Gonzer ngẩng lên nhìn theo rồi nói vào máy điện thoại. Không, không thể làm gì được. Không, không nên nghĩ, phải chịu thôi. Gonzer nhìn theo đoàn phi cơ với cặp mắt kiên quyết và đầy tự hào của ông. Ông biết sự việc đáng lẽ có thể như thế nào và thực tế sẽ xảy ra như thế nào. Ông hãnh diện về sự việc đáng lẽ có thể như thế nào, tin tưởng ở sự việc đáng lẽ có thể như thế nào, dù cho nó không bao giờ được như thế. Ông nói, được, chúng ta sẽ cố gắng làm hết sức nhỏ mọn của chúng ta. Nhưng Duvan không nghe thấy. Ngồi ở bàn, tay cầm ống nghe, ông chỉ nghe thấy tiếng phi cơ bay ầm ầm. Và lúc này ông nghĩ, có lẽ lần này, hãy nghe phi cơ bay tới kìa, có lẽ phi cơ ném bom lần này sẽ ném bom nổ tung tất cả chúng nó lên. Có lẽ chúng ta sẽ chọc thủng được phòng tuyến của chúng nó. Có lẽ ông sẽ có được lực lượng dự bị mà ông đã yêu cầu. Có lẽ là như thế. Có lẽ là lần này chăng? Hãy bay đi, hãy bay tới đi, bay tới đi. Tiếng phi cơ ầm ầm đến nỗi ông không còn nghe thấy ông đang nghĩ gì nữa.
Chương 43.
Robert Jordan nằm sau thân một cây thông trên sườn núi, bên trên con đường và chiếc cầu, và trong trời dần sáng. Anh vốn yêu giờ phút này của một ngày, và lúc này anh đang chờ đón giờ phút đó. Trong lòng cũng cảm thấy một màu xám xám, như chính anh là một bộ phận của ánh sáng đang từ từ sáng dần lên trước khi mặt trời mọc. Khi những vật có hình khối tối sầm lại và không gian bừng sáng, những ánh sáng ban đêm vàng đi rồi mờ dần khi bình minh tới. Những thân cây thông ở bên dưới lúc này đã rõ nét và sáng lên dưới đám sương mù. Người anh ướt đầm sương, mặt đất trong rừng êm dịu, và anh cảm thấy sự êm dịu của những lá thông màu nâu rụng dưới khuỷu tay anh. Phía dưới qua màn sương mù mỏng manh bốc từ lòng suối lên, anh nhìn thấy chiếc khung sắt của chiếc cầu thẳng suốt và cứng rắn, bắc qua khe. Mỗi đầu có một chòi gác bằng gỗ. Nhưng trong khi anh nhìn thì kiến trúc của chiếc cầu trông vẫn mong manh như màn nhện trong màn sương mù lơ lửng trên suối. Lúc này anh đã trông thấy tên lính gác đứng trong chòi, khoác một chiếc áo chăn, đầu đội mũ sắt, đang cúi xuống sưởi tay trên cái thùng ép xăng có đục lỗ dùng làm lò sưởi. Robert Jordan nghe thấy tiếng suối chảy trong khe đá xa tít bên dưới, và anh nhìn thấy một làn khói nhẹ từ chòi gác bay lên. Anh xem đồng hồ và nghĩ, không biết Andres có tới được chỗ Gonzer không? Nếu chúng ta sắp sửa phải phá cầu, thì mình muốn thở rất chậm và làm cho thời gian chậm lại để cảm thấy điều đó. Liệu hắn có tới được không? Andres đó hả? Và nếu tới được thì họ có quản lại không? Và nếu họ có đủ thời gian để quản lại thì sao?
Đừng lo, họ sẽ quản lại hoặc là không quản, không thể có quyết định nào khác. Chỉ một lát nữa là mình sẽ biết thôi.
Giả thử như cuộc tấn công thắng lợi, Gonzer nói rằng có thể thắng lợi được, có khả năng thắng lợi. Cho xe tăng của ta tiến xuống con đường này, quân ta từ bên phải chọc qua, tiến xuống và vượt qua La Ranza, là toàn bộ bên trái của dãy núi này bị bao vây. Tại sao không bao giờ ta nghĩ là chiến thắng sẽ như thế nào? Ta ở vào thế phòng ngự lâu quá rồi, cho nên không nghĩ được điều đó. Cố nhiên, nhưng nó là trước đây, trước khi tất cả những thứ kia đã đi lên ngược con đường này, trước khi có những máy bay kia tới. Đừng có ngớ ngẩn, nhưng phải nhớ điều này, chừng nào chúng ta có thể giữ được chúng nó ở đây, chúng ta còn chôn chân được bọn phát xít. Chúng nó sẽ không thể đánh một nước nào khác được trước khi chúng thanh toán xong chúng ta, và chúng sẽ không bao giờ thanh toán nổi chúng ta. Giá mà người Pháp giúp được đôi chút, chỉ cần họ để ngỏ biên giới thôi, và giá mà được máy bay của Mỹ, thì chúng sẽ không bao giờ xong được với chúng ta. Không bao giờ, ngay dù cho chúng ta không có gì đi chăng nữa. Nhưng dân Tây Ban Nha, nếu được trang bị tốt sẽ chiến đấu mãi mãi. Không, có lẽ trong rất nhiều năm không nên chờ đợi thắng lợi ở đây. Đây chỉ là một cuộc tấn công để cầm chân địch thôi. Không nên có ảo tưởng gì về điều đó lúc này. Giả thử hôm nay chúng ta chọc thủng được phòng tuyến địch thì sao? Đây là cuộc tấn công lớn đầu tiên của chúng ta. Hãy nhìn nhận cho đúng mức. Nhưng nếu chúng ta chọc thủng được thì sao?
Đừng bốc. Anh tự nhủ, hãy nhớ lại những gì đã đi lên qua con đường này. Về mặt đó thì ta đã làm tất cả những gì có thể làm được. Đáng lẽ chúng ta phải có những điện đài có làn sóng ngắn xách tay mới phải. Với thời gian, rồi thì chúng ta sẽ có. Nhưng bây giờ chưa có. Bây giờ thì mày chỉ có việc chờ và làm những việc mày cần phải làm thôi. Hôm nay chỉ là một ngày trong tất cả mọi ngày khác. Nhưng những gì sẽ có thể xảy ra được trong tất cả những ngày khác là tùy thuộc vào công việc như thế. Đã bao lần như thế rồi, tất cả cuộc chiến tranh này là như thế. Mới sáng sớm ra mà mày đã có vẻ trịnh trọng. Anh tự bảo, hãy nhìn xem cái gì đang đến kia. Anh trông thấy hai người khoác áo chăn, đội mũ sắt từ chỗ ngoặt của con đường đi ra, tiến về phía cầu, súng khoác trên vai. Một đứa dừng lại ở đầu cầu bên kia và tiến vào trong chòi gác. Đứa kia đi qua cầu, bước rất chậm chạp và nặng nề. Nó dừng lại ở trên cầu khạc nhổ xuống khe, rồi lại chậm chạp đi đến đầu cầu bên này. Nó trao đổi một vài câu với tên lính gác, rồi tên này đi qua cầu trở về đầu cầu bên kia. Tên lính gác vừa được thay đi nhanh hơn tên kia vì nó về uống cà phê. Robert Jordan nghĩ, nhưng tên đó cũng khạc nhổ xuống khe. Không hiểu có phải đó là một sự mê tín không? Robert Jordan nghĩ, mình cũng sẽ phải nhổ một cái xuống khe mới được, nếu lúc đó mình có thể nhổ được. Không, cái đó không thể là một thứ thuốc mạnh, vô tác dụng. Mình cần phải chứng minh rằng cái đó là vô tác dụng trước khi mình ra đó. Tên lính gác mới đã đi vào trong chòi ngồi xuống. Khẩu súng của nó có cắm lưỡi lê dựng ở bên vách. Robert Jordan lấy ống nhòm trong túi áo ra và xoay ống kính cho đến khi đầu cầu hiện lên rõ nét và rõ màu kim khí sơn xám. Rồi anh chiếu về phía chòi gác. Tên lính gác ngồi dựa vào vách. Chiếc mũ của nó treo trên một cái móc và mặt nó hiện ra rất rõ. Robert Jordan nhận ra đó là tên đã đứng gác cách đây hai hôm vào buổi chiều. Nó vẫn đội chiếc mũ sợi đan ấy và nó không cạo râu. Má nó hóp lại và gò má nhô lên. Cặp lông mày rậm giao nhau ở giữa. Nó có vẻ buồn ngủ. Và Robert Jordan đang nhìn thì nó ngáp. Rồi nó lấy ra túi đựng thuốc lá, một gói giấy và cuộn một điếu thuốc. Nó định bật lửa nhưng không cháy. Cuối cùng nó bỏ bật lửa vào túi, đi lại chỗ lò sưởi, cúi xuống, thò tay vào trong lò, lấy ra một cục than, hất hất trong lòng bàn tay, miệng thì thổi vào cục than, rồi châm điếu thuốc lá và dứt cục than vào lò. Qua chiếc ống nhòm kiểu Zeiss chiếu to lên 8 lần, Robert Jordan nhìn kỹ bộ mặt của tên lính gác đang ngồi dựa vào vách chòi gác, rít thuốc lá.
Rồi anh đặt ống nhòm xuống, xếp nó lại và bỏ vào túi. Mình sẽ không nhìn nó nữa, anh tự bảo. Anh nằm đó nhìn con đường và cố không nghĩ ngợi gì. Một con sóc kêu choen choét trên một cây thông bên dưới, và Robert Jordan ngắm nhìn con sóc đang bò xuống trên thân cây. Đến giữa chừng nó dừng lại, quay đầu nhìn lên chỗ người đang nhìn nó. Anh trông thấy mắt con sóc nhỏ và sáng, và nhìn đuôi nó đang dãy. Rồi con sóc đi sang một cây khác và đi trên mặt đất. Nó nhảy những bước dài với cặp chân nhỏ xíu và cái đuôi dài quá khổ. Đến gốc cây nó quay lại nhìn Robert Jordan, rồi leo lên thân cây và biến mất. Và Robert Jordan lại nghe thấy tiếng kêu choen choét trên một cành thông cao, và anh nhìn nó nằm dài dọc cành thông, đuôi ngoe ngoẩy. Robert Jordan lại nhìn xuống chòi gác qua các cây thông. Anh muốn có được con sóc bỏ vào trong túi. Anh muốn có được bất cứ cái gì anh có thể sờ thấy được. Anh cọ khuỷu tay vào lá thông. Nhưng cái đó không đúng là như thế. Không ai có thể biết được khi làm như vậy. Người ta có thể cảm thấy đơn độc đến chừng nào. Nhưng mình thì mình biết. Mình hy vọng rằng thỏ con sẽ thoát và được yên lành. Chấm dứt ngay đi thôi. Phải, dĩ nhiên. Nhưng mình có quyền hy vọng, và mình hy vọng như thế. Hy vọng rằng sẽ phá cầu được tốt và cổ sẽ thoát được. Đúng, tất nhiên chỉ có thế thôi. Bây giờ mình chỉ muốn có thế thôi. Lúc này anh nằm đó, không nhìn con đường và cái chòi gác nữa, mà nhìn ra ngọn núi xa xa. Đừng có nghĩ ngợi gì cả, anh tự nhủ. Anh yên lặng nằm đó và nhìn trời sáng dần. Một buổi sáng sớm đẹp của mùa hè. Lúc này vào cuối tháng 5, trời sáng rất mau. Một lần có một tên cưỡi mô tô, mặc áo da, đầu đội mũ da, một khẩu tiểu liên để trong bao bên chân trái, đi qua cầu rồi ngược con đường đi lên. Lại một lần chiếc xe cứu thương đi qua cầu, chạy qua bên dưới anh rồi ngược con đường đi lên. Nhưng chỉ có thế thôi. Anh ngửi thấy mùi nhựa thông và nghe thấy tiếng suối chảy. Lúc này cây cầu đã hiện ra rõ và đẹp trong ánh sáng buổi sớm. Anh nằm đó sau cây thông, khẩu tiểu liên đặt ngang trên cánh tay trái, và không nhìn cái chòi gác nữa, cho đến lúc sau một thời gian lâu tưởng chừng như cái đó sẽ không bao giờ tới, tưởng chừng như không có gì có thể xảy ra được vào buổi sáng cuối tháng 5 đẹp trời như thế này. Anh bỗng nghe thấy tiếng bom dồn dập ình ình. Nghe thấy tiếng bom nổ, tiếng nổ đầu tiên, trước khi tiếng vang từ dãy núi ầm ầm dội lại. Robert Jordan hít một hơi dài rồi nhấc khẩu tiểu liên lên. Cánh tay trái anh cứng đờ nặng trĩu ngần ngại. Tên lính trong chòi gác nghe thấy tiếng bom đứng dậy. Robert Jordan trông thấy nó với khẩu súng rồi bước ra ngoài chòi gác đứng nghe. Nó đứng trên đường, mặt trời chiếu vào người, cái mũ sợi lệch về một bên đầu, và mặt trời chiếu vào bộ mặt không cạo râu của nó khi ngẩng đầu nhìn lên trời về phía máy bay đang ném bom. Lúc này trên đường không còn có sương mù nữa, và Robert Jordan nhìn thấy rõ rệt tên lính đang đứng trên đường nhìn lên trời. Ánh mặt trời xuyên qua cây chiếu lên người nó sáng rõ. Robert Jordan lúc này cảm thấy mình khó thở như có một sợi dây thép bệnh chặt lấy ngực. Anh tì lại khuỷu tay cho chắc, cảm thấy bắn súng xù xì dưới ngón tay anh. Anh đặt đầu ruồi, lúc này đã ăn thẳng với chỗ khác của thước ngắm, đúng vào giữa ngực tên lính rồi nhẹ nhàng kéo cò. Anh thấy khẩu súng giật bần bật trơn và nhanh, đập vào vai, và trên đường tên lính vẻ mặt kinh ngạc và đau đớn, ngã quỵ xuống, trán đập xuống đường. Khẩu súng của nó văng sang một bên, một ngón tay của nó còn móc vào vòng cò, cổ tay gập lại. Khẩu súng nằm trên đường, lưỡi lê chĩa về phía trước. Robert Jordan rời mắt khỏi tên lính nằm gục ở đó, người gập đôi. Anh nhìn ra cầu và cái chòi gác ở đầu cầu bên kia. Anh không trông thấy tên lính gác kia. Rồi anh nhìn xuống sườn núi bên phải, phía anh, biết là Augustine đang nấp. Rồi anh nghe thấy tiếng súng của Anselmo, tiếng nổ dội vào khe vang lại. Rồi anh lại nghe thấy ông cụ bắn nữa. Cùng với phát súng thứ hai, anh nghe thấy tiếng lựu đạn nổ ầm ầm từ phía chỗ ngoặt bên dưới cầu vang tới. rồi có tiếng lựu đạn nổ phía trên đường ở bên trái. Rồi anh nghe thấy tiếng súng bắn ở phía trên đường và ở phía dưới có tiếng tặc 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 của khẩu tiểu liên kỵ binh của Pablo xen vào giữa tiếng lựu đạn nổ. Anh trông thấy Anselmo từ chỗ sườn núi dốc bò xuống đầu cầu bên kia. Anh khoác khẩu tiểu liên lên vai, nhấc hai chiếc ba lô nặng để ở sau những gốc thông, mỗi tay xách một cái. Những cái ba lô nặng trĩu kéo tay anh xuống, tưởng chừng như đến đứt gân ở vai, và anh chệnh choạng chạy từ trên sườn núi dốc xuống đường. Vừa chạy anh vừa nghe thấy Augustine hét lên: "Anh bạn người Anh, chúc anh đi săn may mắn." Và anh nghĩ, đi săn may mắn, tưởng bở, đi săn may mắn. Và đúng lúc đó anh nghe thấy Anselmo bắn ở đầu cầu bên kia. Tiếng súng làm cho những rầm sắt ở cầu ngân lên. Anh chạy qua chỗ tên lính gác nằm và chạy lên cầu, hai chiếc ba lô lắc lư trong tay. Ông cụ một tay cầm khẩu súng chạy lại phía anh. "Không có gì mới lạ cả." Ông cụ kêu lên. "Không có gì hỏng cả đâu. Tôi đã phải bắn lại cho nó chết hẳn." Robert Jordan quỳ xuống giữa cầu, mở ba lô, lấy các thứ ra. Anh trông thấy nước mắt Anselmo chảy ròng ròng trên má ông cụ qua đám râu xám mọc lởm chởm. "Tôi cũng đã giết chết một đứa," anh bảo Anselmo. Và anh hất đầu về phía chỗ tên lính gác nằm gục trên đường gần đầu cầu. "Phải, anh à," Anselmo nói. "Chúng ta cần phải giết chúng nó, và chúng ta đã giết chúng nó." Robert Jordan trèo xuống gầm cầu. Gầm cầu lạnh ngắt và đẫm sương dưới tay anh. Anh trèo cẩn thận, cảm thấy mặt trời chiếu vào lưng và anh bám chặt vào một thanh tà vẹt cầu. Anh nghe thấy tiếng nước chảy ào ào bên dưới, tiếng súng nổ nhiều quá ở trên đường, chỗ bốt bên trên. Lúc này mồ hôi anh chảy ròng ròng mà ở dưới cầu thì lạnh. Cánh tay anh có xỏ một cuộn dây và cổ tay anh buộc một cái kìm. "Cụ già, cụ đưa xuống cho tôi từng gói một," anh gọi Anselmo. Ông cụ nhoài người ra thành cầu, cúi xuống đưa những gói mìn dài cho Robert Jordan, và anh đón lấy đút vào chỗ anh đã định, buộc chặt lại rồi chèn. "Cụ già, chèn." "Đưa những cái chèn đây." Anh ngửi thấy mùi gỗ tươi của những cái chèn mới đẽo. Trong lúc anh đóng những cái chèn đó cho thật chắc để giữ chặt những gói mìn vào giữa những rầm cầu. Lúc này trong khi anh đang làm, đang chèn, đặt, ấn, lấy dây thép buộc chặt, đầu óc chỉ nghĩ đến việc phá hoại, làm nhanh và khéo như một nhà phẫu thuật. Anh vẫn nghe thấy tiếng súng nổ ở phía dưới con đường, rồi có tiếng một quả lựu đạn nổ, rồi một quả nữa nổ ầm lên giữa tiếng nước chảy rào rào, rồi phía đó trở nên yên lặng. "Quái," anh nghĩ, "không biết họ có làm sao không." Ở bốt phía trên con đường vẫn có tiếng súng bắn, bắn quá nhiều, và anh đang buộc hai quả lựu đạn sát vào nhau trên đống mìn đã chèn kỹ. Anh cuốn dây xung quanh khớp của vỏ quả lựu đạn cho chắc, rồi buộc chặt và lấy kìm xoắn dây lại. Anh sờ tay soát lại tất cả, rồi để cho chắc chắn hơn, anh đóng một cái chèn lên trên hai quả lựu đạn, chèn cả khối mìn thật chắc vào cầu sắt. "Bây giờ sang phía bên kia, cụ già," anh gọi lên bảo Anselmo, và leo qua các rầm sắt dưới gầm cầu. Anh nghĩ, như anh chàng tặc răng hung hăng trong một rừng thép ngoằn ngoèo vậy. Và khi ra khỏi bóng tối dưới gầm cầu, bên dưới là suối chảy ào ào. Anh nhìn lên và trông thấy mặt Anselmo trong lúc ông cụ cúi xuống chuyển những gói mìn cho anh. Một bộ mặt thật là hiền hậu. Anh nghĩ, bây giờ thì không khóc nữa rồi, càng tốt. Thế là đã xong được một bên, còn bên này nữa là xong. Chỗ này sẽ làm gục chiếc cầu cho mà coi. Thôi đi, đừng có bốc. Làm đi, làm cho nhanh và gọn như lúc nãy. Đừng có bối rối, cứ thong thả. Đừng có cố làm nhanh quá sức của mày có thể làm được. Bây giờ thì không thể trượt được nữa rồi. Bây giờ thì không ai có thể ngăn mày làm nổ một bên được. Mày đang làm đúng cách phải làm. Chỗ này lạnh. Trời, lạnh mát như một hầm rượu mà lại không có bụi. Thường thường mình phải làm việc với một cái cầu bằng đá đầy rác bụi. Cái cầu này thật là đẹp như mơ vậy, tuyệt như mơ vậy. Chỉ có ông cụ ở vào một chỗ gây go thôi. Đừng có cố làm nhanh quá khả năng của mày. Ước gì tiếng súng bắn ở phía bên kia chấm dứt đi. Cụ già, cho tôi vài cái chèn.
Mình không thích tiếng súng vẫn còn nổ ở trên kia. Pila chắc đang bị khó khăn. Có lẽ một vài thằng trong bốt đã ra được ngoài. Ra ngoài và ở phía sau hoặc đằng sau xưởng cưa. Vẫn còn bắn. Như thế có nghĩa là trong xưởng cưa có người và cả chỗ mặt cưa chết tiệt ấy nữa. Những đống mặt cưa lớn. Mặt cưa để lâu và lèn chặt lại, nấp vào đằng sau mà bắn nhau rất tốt. Chắc chúng nó còn đông. Bên dưới chỗ Pablo thì yên lặng rồi. Không hiểu loạt súng thứ hai là thế nào. Chắc có một chiếc ô tô hay là một tên đi mô tô. Cầu trời chúng đừng có đưa xe thiết giáp hay xe tăng lên đây. Làm đi, đặt thật nhanh vào rồi chèn lại cho chắc. Buộc lại cho chặt. Mày đang run như một mụ đàn bà ấy. Mày làm sao thế này? Mày muốn làm nhanh quá đấy. Mình đánh cược rằng mụ đàn bà kia ở trên đó không run. Vì là ấy, có thể là mụ cũng run. Nghe như mụ gặp khó khăn tợn. Nếu mà gặp khó khăn đến mức nào đó thì mụ cũng sẽ run thôi. Như bất cứ một ai. Anh nhoài ra và nhoi lên trong ánh nắng. Và trong lúc anh giơ tay đón lấy những thứ Anselmo đưa cho, đầu anh lúc này ở xa tiếng nước chảy, tiếng súng nổ lại dồn dập ở phía trên con đường, và rồi lại có tiếng lựu đạn nổ, rồi lại có thêm nhiều tiếng lựu đạn nữa nổ. Họ đang xung phong vào xưởng cưa rồi. Thật là may mà mình có những cái này đóng sẵn thành gói, chứ không phải là những que mìn. Thì làm sao? Gọn hơn, có thế thôi. Tuy rằng với một cái túi vải nát đựng đầy mìn thì có lẽ nhanh hơn. Hai cái túi, không, một túi cũng đủ rồi. Giá mà còn kiếp mìn và cái máy làm nổ. Cái thằng chó ấy đã đem ném máy của mình xuống sông. Cái hộp cũ ấy với những kỷ niệm về những nơi mình đã đem nó đến. Thế mà nó đem ném xuống con sông này. Thằng Pablo chó má, lúc này nó đang cho bọn kia một trận tơi bời ở dưới ấy. Cụ già, đưa thêm cho tôi mấy cái nữa. Ông cụ làm rất khá. Ông cụ đứng ở trên đó thật là một chỗ gây go. Ông cụ đã ghê sợ việc bắn chết tên lính gác. Mình cũng thế. Nhưng khi ấy mình đã không nghĩ đến. Mà bây giờ mình cũng không nghĩ đến đâu. Phải làm thế thôi. Nhưng Anselmo đã bắn nó bị thương. Mình đã từng biết những thằng bị thương. Mình cho rằng giết một người bằng một khẩu súng máy có lẽ dễ hơn. Nghĩa là dễ dàng cho người giết. Có khác hơn. Sau khi bấm cò một cái là khẩu súng tự nó làm cái việc đó, chứ không phải ta nữa. Thôi để dành cái đó mà suy nghĩ lúc khác. Mày với cái đầu của mày, ông bạn già Jordan ơi, mày có một cái đầu biết suy nghĩ khá đấy. Chạy đi, Jordan, chạy đi. Họ thường kêu như vậy trong trận đấu bóng khi mày được bóng. Mày có biết rằng thực ra cái con sông Jordan ấy cũng không lớn hơn con suối dưới kia bao nhiêu không? Nghĩa là ở nguồn gốc đều thế cả. Gầm chiếc cầu này thật là một chỗ dễ chịu, một nơi êm ấm xa gia đình. Thôi đi Jordan, hãy ráng lên. Đây là một việc quan trọng đấy Jordan. Mày không hiểu à? Quan trọng. Mỗi lúc một bớt quan trọng đi. Hãy nhìn sang phía bên kia. Để làm gì? Dù thế nào đi nữa thì bây giờ mình cũng thấy rất dễ chịu. Con sông men thế nào thì quốc gia như thế. Con sông Jordan thế nào thì người Do Thái khốn kiếp cũng như thế. Nghĩa là cái cầu cũng như thế. Jordan thế nào thì cái cầu như thế. Và ngược lại cũng được. Cụ Anselmo ơi, đưa thêm cho tôi mấy cái nữa. Anh nói, ông cụ gật đầu. Gần xong rồi. Robert Jordan nói, ông cụ lại gật đầu. Buộc xong dây vào lựu đạn, anh không còn nghe thấy tiếng súng nổ về phía trên con đường nữa. Đột nhiên anh chỉ còn làm việc trong tiếng ào ào của suối chảy. Anh nhìn xuống và thấy con suối chảy ở bên dưới qua các tảng đá, suối bọt trắng xóa, rồi đổ vào một khoảng nước trong. Dưới đấy là đá cuội. Một chiếc chèn gỗ anh đánh rơi xuống, đang quay tròn trong dòng nước. Anh đang nhìn thì một con cá hương quẩy lên, bắt một con sâu làm mặt nước gợn lên thành một dòng gần chỗ chiếc chèn gỗ đang quay. Trong lúc anh lấy kìm xoắn chặt dây thép để buộc hai quả lựu đạn cho chắc, anh nhìn qua gầm cầu, thấy ánh sáng mặt trời trên sườn núi xanh xanh. Cách đây ba hôm, sườn núi còn màu nâu. Anh nghĩ, từ trong bóng tối mát lạnh dưới gầm cầu, anh nhoài người ra ánh nắng và hét vào mặt Anselmo đang cúi xuống. Cho tôi cuộn dây lớn. Ông cụ đưa cuộn dây xuống. Cẩn thận, đừng có tháo tung ra vội. Cái này sẽ kéo những cái kia.
mình muốn buộc lại thật chặt, nhưng với cuộn dây dài này thì được rồi. Robert Jordan nghĩ và anh sờ vào cái chốt giữ cái vòng làm bật chìa lựu đạn. Anh soát lại xem những quả lựu đạn buộc nghiêng khi rút chốt có đủ chỗ cho chìa bật lên không. Dây buộc chúng chạy vòng quanh dưới cái chìa. Rồi anh buộc một đoạn dây vào cái vòng, nối đoạn dây đó vào sợi dây luồn qua vòng quả lựu đạn bên ngoài, tháo vài vòng dây ra, cuộn vào quanh một chiếc xà sắt, rồi đưa cuộn dây lên cho Anselmo. Cụ giữ cho cẩn thận đấy, anh nói. Anh leo lên